Các bạn yêu quý, tuần trước chúng ta đang dừng ở đoạn công chúa dây leo líu lo kể cho hoàng hậu năm ngoái về khả năng học ngoại ngữ của mèo gấu. Thái độ của công chúa và hoàng hậu có vẻ vui ra mặt trước thể hiện rất tốt của con mèo. Nhưng còn nhà vua sang năm thì sao? Liệu nhà vua có đứng về phía công chúa không nhỉ? Các bạn nghe tiếp nhé! Chương 31. Nhà vua sang năm đón nhận tin đó bằng một cái khoát tay. Anh không tin, bọn chuột đó vẫn còn đầy ra đấy. Trước thái độ của chồng, hoàng hậu năm ngoái chỉ biết ngân lên một tiếng "Ơ!" và nhìn nhà vua bằng đôi mắt rất tròn. "Ơ gì mà ơ?" Nhà vua nhún vai, hàng dưới mép rung rung, trông ông rất giống một con chuột giả khó tính. "Anh nói có gì không đúng sao?" "Em không rõ lắm," hoàng hậu đột nhiên dè dặt. "Nhưng sự thực là vài ngày nay em không thấy dấu vết quậy phá của lũ chuột so với năm ngoái." "Một lũ chuột không quậy phá thì vẫn là một lũ chuột." Nhà vua cắt lời vợ bằng một câu nói có vẻ được trích từ một giáo trình triết học. Và dĩ nhiên là hoàng hậu rất muốn ngân lên một tiếng ơ nữa, nhưng bà kiềm lại được. "Ba nói vậy là sao?" Công chúa dây leo cảm thấy mình cần phải lên tiếng. Trong cái cách cô nhìn chằm chằm vào mặt nhà vua, có cảm tưởng cô đang chờ đợi một câu giải thích ít tồi tệ nhất, nghĩa là ít dính dáng đến số phận của mèo gấu nhất. Nhà vua gõ những ngón tay lên mặt bàn, cử chỉ ông chỉ làm khi muốn người nghe chú ý. "Bà muốn nói là lũ chuột trong nhà ta vẫn còn y xì ra đó chứ chẳng biến đi đâu hết." "Nhưng..." Công chúa như muốn nhỏm người lên khỏi chỗ ngồi, nhưng nhà vua chỉ để cô nói đúng một từ. Ông đáp ngay, không cần nghe hết câu. "Nếu lũ chuột không cắn xé có thể vì chúng đang có vấn đề về răng. Chúng không cắn xé được nhưng chúng không kêu được. Con tưởng ba có thể yên giấc mỗi đêm giữa dàn đồng ca của lũ chuột hay sao?" Nhà vua thở phì phì. "Căn cứ vào những tiếng rúc rích hàng đêm, ba có cảm giác lũ chuột trong nhà ta vẫn chẳng thiếu vắng con nào." Rồi ông kết luận bằng một nhận xét chắc chắn làm công chúa rất buồn phiền. "Con mèo của nhà ta đúng là một con mèo vô tích sự." Mèo gấu buồn phiền không kém gì công chúa. Chú nhớ lúc công chúa dây leo ôm chú vào lòng và giúp những ngón tay vào bộ lông mềm mại của chú, giọng rên rỉ. "Thế là khốn khổ cho mày rồi, gấu ơi. Bọn chuột đã thôi cắn phá, nhưng chúng vẫn lết chít hàng đêm, mày nghe thấy chứ?" Cô cúi nhìn gấu, mái tóc đẹp rũ xuống trên trán con mèo. "Hóa ra lâu nay mày chẳng tóm được con chuột nào hở gấu, mày giải tính chuột hay đến thế cơ mà." Gấu nằm im trong lòng công chúa, chú nghe tất cả nhưng không biết nói gì, dù là nói tiếng mèo hay tiếng chuột. Nỗi lo lắng đã khóa miệng chú lại, khóa cả tâm trí chú. Mèo gấu thấy đầu óc mình vón cục lại, chẳng ý tưởng nào mọc lên, cũng chẳng có ý tưởng nào gieo xuống. Chú đã cố giúp con chuột nhát và bạn bè của nó. Chú đã làm tất cả những gì một con mèo có thể làm được, điều mà những con mèo khác không bao giờ làm. Chuột kêu chít chít cũng như mèo kêu meo meo, chó kêu gâu gâu, là kêu rỉ rào và cỏ kêu xào xạc. Chú có quyền năng gì bắt cuộc sống phải ngưng lại để nhà vua sang năm dễ ngủ và chú khỏi bị tống khỏi nhà? Chán nản và bất lực, mèo gấu chả buồn nghĩ ngợi gì nữa. Chú để mặc cho đầu óc bềnh bồng, bềnh bồng. Trong một lúc, chú thấy tâm trí chú loãng đi, trắng và xốp như những đám mây, và một nỗi nhớ dịu nhẹ tràn về. "Chỗ em nắng đã lên chưa? Nửa đêm gió lạnh, sương lùa làm sao? Mùa đông về tới cổng rào, nhớ tìm áo ấm mặc vào áo hoa." Công chúa dây leo buồn phiền, mèo gấu buồn phiền, và tí hon khi biết chuyện cũng rất buồn phiền. Nó chẳng biết làm gì để giúp con mèo, đúng ra là giúp bản thân nó và cộng đồng chuột. Mèo gấu bị tống đi, sẽ có một con mèo hung dữ khác được đưa về, hoặc là những chiếc bẫy sắt với vô số lưỡi dao sắc nhọn. Tí hon có thể khuyên lũ chuột đừng mò vào lâu đài cắn xé các loại bao bì, đục khoét các loại hạt, nhưng nó không thể bảo chuột đừng kêu mỗi đêm, cũng như bảo mặt trời đừng mọc mỗi ngày. Để khóa lấp nỗi buồn, tí hon suốt ngày lôi bút chì ra vẽ. Nó vẽ chuột, nó chán vẽ ông chuột, bà chuột, nó vẽ nàng chuột lang. Bước nào cũng chuột lang, nàng chuột lang trèo, nàng chuột lang đi, nàng chuột lang chạy, nàng chuột lang ngủ. Rồi nó vẽ nó đang nằm ngủ trên một bãi cỏ xanh dưới bóng cây bạc hà miêu. Và giống như mọi con chuột đang ngủ khác, nó nằm mơ. Nó thể hiện giấc mơ bằng cách vẽ những vòng tròn từ nhỏ đến to. Những vòng tròn đó bay ra từ đầu nó, như thể nó đang thổi bong bóng bằng tai. Ở vòng tròn lớn nhất, nàng út hoa đang nằm bình yên như một quả xoài trầm ngâm đợi chín. Chú chuột nhát đang mơ thấy bạn gái của mình đấy. Nàng chuột lang khoét một cái ngách bí mật để cất giữ những bức tranh tí hon tặng mình. Nàng và tất nhiên cả chàng nữa không muốn bất cứ một con chuột nào khác nhìn thấy những bức tranh đó. Chúng sợ bị trêu chọc. Sau khi vẽ chuột, tí hon xoay qua vẽ mèo. Trước đây, tí hon chưa từng vẽ mèo. Bức tranh mèo duy nhất nó vẽ chính là bức tranh nó buộc phải vẽ theo ý giáo sư chuột cống. Khi bắt nó vẽ bức tranh khiêu khích đó và buộc nó kéo ngang qua trước mặt con mèo trong cung điện, ngài giáo sư muốn đẩy nó vào địa ngục. Nhưng tí hon không những không mất mạng, còn kết thân với con mèo trước ánh mắt hằn học của ngài giáo sư. Nhưng tí hon cũng chẳng quan tâm đến giáo sư chuột cống nghĩ gì. Càng ngày nó càng mến mèo gấu. Mèo gấu tặng nó lương thực, mèo gấu tặng nó những bài thơ. Và với tư cách một người mẫu, mèo gấu giúp nó hoàn thành những bức tranh mèo. Chưa bao giờ nó vẽ mèo sinh động đến thế. Nó vẽ mèo gấu trèo, nó vẽ mèo gấu đi, nó vẽ mèo gấu chạy, nó vẽ mèo gấu ngủ. Nó vẽ mèo gấu nằm bên cạnh một con chuột nhắt. Con chuột đó hẳn nhiên là nó. Cuối cùng, nó vẽ mèo gấu nằm ngủ trên ban công, bên cạnh dãy lan can phủ kín dây tóc tiên và những đốm hoa đỏ li ti. Trong giấc ngủ của con mèo cũng có những vòng tròn từ nhỏ đến to. Trong vòng tròn lớn nhất, nó vẽ một nàng mèo tam thể xinh đẹp và yêu kiều. Mèo gấu đang mơ thấy bạn gái của mình đấy. Tí hon tủm tỉm khi quẹt nét bút cuối cùng lên bức tranh mà nó tin mèo gấu sẽ rất thích.